Tật phần gửi thứ hai.
Hai, trộm cắp. Nếu tỳ kheo ni ở chỗ đông đảo hoặc chỗ vắng vẻ, người không cho mà cố tâm trộm lấy, theo pháp luật định, vua quan bắt được hoặc giết hoặc đuổi ra khỏi nước Ba La Di.
Ông nhà vua ấy, chứ còn nước Việt Nam mình bây giờ, nếu Việt Nam mình bây giờ thì phạm tội bao nhiêu thì xử tử. Cô là người nước nào đấy?
Tại hình như là nước Việt Nam á, hình như là ăn trộm không có xử tử thế này.
Nói đến cái số tiền quyết định.
Dạ.
Mà còn, cũng có những các cái ông giám đốc bị xử tử. Nhưng đó là nó có những cái sự việc của ông ấy nữa. Cái công việc, cái sự việc người ta đã làm, hoặc là có cái gian dối, hoặc là hại cái tai, có hại cho quỹ của nhà nước. Thế chứ không phải là tại cái tính theo cái số tiền.
Yeah.
Thế cho nên nếu chỉ tính theo số tiền ấy, thì ở Việt Nam không có xử tử.
Thế người ta hình như người ta không quy định, thưa thầy, không có quy định là lấy bao nhiêu thì xử tử.
Không
dạ.
Có quyết định, cho nên Việt Nam không có cái xử tử. Còn tùy theo cái người ăn trộm ấy, nó có một cái sự việc gì đó người ta mới xử tử. Giới trộm cắp đây, chị em có góp ý gì xin lên tiếng. À, muốn hỏi gì thì nói đi.
Cái giới dâm dục á thì nói là phải đủ 4 duyên mới phạm tội. Thì con thưa với thưa là giả dụ như cái người này á, người ta không có cái tâm nhiễm. Cái cô này cô không có cái tâm nhiễm với người nam đó. Nhưng mà khi người ta bị ép buộc chẳng hạn, mà lúc đó cái tâm người ta khởi lên cái thọ vui, thì nó cũng chưa có đủ 4 duyên thì có phạm vào tội Ba La Di được không ạ?
À, thì chính tận bình an bình thường cô không có tâm nhiễm, nhưng mà trong cái lúc trên trong cái sự việc cô ấy khởi cái tâm vui, khởi cái tâm vui tức là trong tạng thức của cô ấy có cái ưa thích về cái việc ấy, tức là cô có cái nghiệp ấy, cho nên là phạm Ba La Di.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư thầy, cho phép con hỏi là trong này có cái khuyên người hành dâm, thì khuyên người là khuyên tỳ kheo ni hay là bất cứ cả người tại gia và sa di cũng vừa thâu năm giá?
Vị tỳ ở đây nói khuyên người, chứ tự cô không làm, nhưng mà cô chỉ khuyên người ta thôi.
Con kính bạch thầy, người đây là tính tỳ kheo ni hay là tính cả người tại gia?
Cái chữ khuyên người mà không có nói rõ người ấy là ai cả.
Thì tính bạch thầy, nếu mà khuyên người tại gia cũng không đăng giá.
Thì tại gia hay xuất gia, như đây chỉ nói khuyên người. Thì người việc mình khuyên thôi, ở đây cái duyên nó chật đi cho nên thâu lân ta. Chứ không phải chính mình làm cái việc ấy.
Công tư ở dưới trộm cắp đó, có cái chỗ phần đó là chung vốn làm ăn mà cướp phần lãi của người. Thì kính bạch thầy, con chưa có hiểu là tỳ kheo ni thì phải ở chùa tu, mà sao ở đây nó là chung vốn làm ăn, thì con chưa có hiểu cái nghĩa làm ăn nè.
Mình nói vào cái hoàn cảnh như thế, chính ra là cô không có buôn bán làm ăn, nhưng mà nhờ người khác là cô chung vốn với người ta.
1 tuổi vọng nói hai, thứ nhất theo hai tuổi hạ và thọ một tướng thì phạm tội ăn trộm. Mà như ở trong
nghe cô nói thì
một vị tỳ kheo ni mà muốn có một tuổi hạ thì phải đủ 3 việc là ăn cư rồi tự tứ. Nhưng con kính bạch thầy, giả dụ như trường hợp mà ở ngoài Bắc con thấy là các vị mà kết đại giới là kết khắp cả thành phố, thì cái việc tài giới không thành thì cái việc an cư cũng không thành, và bây giờ tính theo cái tuổi hạ như thế thì đến khi con chưa vật thì con có phạm không
thầy? Cái chuyện đây là câu hỏi về cái việc kết giới. Để kết giới trong luật của tỳ kheo ni đó cũng không được phép kết rộng lắm, Thầy không nhớ rõ là luật Tỳ Kheo Ni kết được phép kết bao nhiêu lâu nhỉ? Một câu lưu xá. Thế thôi, chẳng biết câu lưu xá của người ta ngày xưa, bây giờ mình cứ tính là 1 km. Đó. Cho nên một thành phố thì phải, mình không biết rõ cái thành phố nó rộng bao nhiêu, thì bây giờ cứ biết là ở trong vòng 1 km ấy, thì được.
Thầy, ví dụ như bây giờ con thí dụ đi là con an cư ở ngoài đấy, thì các ngài tính tuổi, các ngài kết cả cái tỉnh Bắc Ninh làm đại giới, thì con an cư đấy, ví dụ như là con tính năm đó là con được 1 hạ thì con sẽ được 8 tuổi hạ. Nhưng giả dụ như bây giờ sư cô Bảo Đức là ở trong Nam ra thì là an cư đúng pháp trên là được 7 tuổi hạ. Nhưng cái 8 tuổi hạ của con thì là cái an cư nó không đúng pháp. Như giờ con vẫn y nhiên con nhận con 8 tuổi hạ để con được phần lợi sướng hơn sư cô Bảo Đức, thì như vậy
thầy
con
không hiểu cái thầy không hiểu cái chuyện 7 tuổi hạ, 8 tuổi hạ nó ra sao. Cô nói cái gì? Cái này không phải người ta gian dối, mà người ta có an cư. Người ta có an cư, chỉ cái việc kết giới, ranh giới sai hay đúng thì cái người kết giới tự trách nhiệm. Chứ còn người ta có an cư thì không phải là người ta gian dối.
Vậy thì là vẫn được tuổi hạ.
Người ta vẫn có tuổi hạ. Cái người tu người ta vẫn có chỗ tu của người ta. Còn cái việc làm đúng pháp hay sai pháp thì cái người làm mới trách nhiệm.
Mà thầy, cái giới trộm cắp ở cái tướng phạm của số 6 á, tức là nhận vật thuộc về mình dù ăn năn đem trả vẫn bổn tội. Mà thầy, ví dụ như con lấy tiền đi, thì con biết con đã phạm tội rồi, thì con đem trả lại chỗ cũ, chứ con đâu có được cái gì đâu mà con vẫn bị ba la di à.
Thì đấy, nhưng mà cái nghiệp nó thành, cái vật nó đã lìa chỗ cũ. Ông Phật ông ấy thấy như thế, ông ấy kết, chứ thầy đâu có biết. Cái nghiệp nó đã thành.
Mô Phật, kính bạch thầy, cho con thưa là cái chỗ tưởng phàm mà cái số 5 là vật đáng giá theo pháp được sự tử. Thì con bạch thầy là con có xem một tờ báo thì ở Việt Nam mình là, thì con đọc thì tờ báo đó nói là nếu mà tu chung thân á, mà cái người mà phàm mà lấy tài sản đến 1 tỷ 500 triệu đồng cho đến dưới 4 tỷ 500 triệu đồng thì là tu chung thân. Còn mà nếu người bị tử hình, nếu mà chiếm đoạt tài sản chiếm 4 tỷ 500 triệu đồng trở lên thì tử hình. Thì con bạch thầy có thuộc vào đây không ạ?
Cô mang cái tờ báo đến đây cho chúng tôi tin chắc thì hãy nói chuyện.
Dạ có, kính bạch thầy.
Thì con cứ đưa đi xem. Bồi thường được giảm án. Một người bạn bên đây có người hỏi tôi, con nặng để cho thầy có thì giờ thầy xem đã rồi thầy nói chuyện sau, đến mai thầy dành nhờ.
3 đoạn mạng người, nếu tỳ kheo ni cố giết mạng người, cầm dao trao cho người xúi chết, xấu hổ như vậy sống làm chi, thà chết còn hơn. Các phương tiện giết chết, khen chết, ba la di.
Chị em có ý kiến gì thêm xin góp ý.
Con thầy, thầy giảng hay cái lầm giết với cái rủi ro giết nó khác ở chỗ nào, kính bạch thầy.
Lầm giết, ví dụ như mình thấy cái dây, mình muốn chặt cái dây mà hóa ra có con rắn nó chết. Đấy. Thế là mình định chặt cái dây thôi mà thành ra mình giết con rắn. Thế thì gọi là lầm. Còn mình cầm con dao trèo lên cây định để chặt cái cành cây đấy. Nhưng mà cái con dao nó rớt xuống đất, nó rơi trúng vào con gà, nó làm cho con gà chết. Thế như thế gọi là rủi ro.
Đại vọng ngữ, nếu tùy theo ni Phật không biết gì mà nói, tôi được pháp hơn người, tôi đã chứng thánh.
Tăng thượng mạng là những người chân thật tu hành, người ta có cái chỗ hiểu, có cái chỗ hiểu sâu, hiểu biết thật, người ta thành thật, người ta tưởng là người ta chứng quả, thế thì gọi là tăng thượng mạng, nghĩa là cái người chưa chứng nhưng mà thành thật tưởng là mình đã chứng quả rồi, thế thì cái người ta không phải là nói dối đấy, nhưng mà nói không đúng, nói không đúng sự thật, nhưng mà không phải là nói dối, vì trong tâm người ta yên chí, người ta chứng thật, vì người ta có cái công phu tu hành thật sự. Thế như thế thì gọi là tăng thượng mạng, cho nên không chỉ phạm tội ba gật đề thôi, chứ không có phạm ba la di.
Tâm diễm tám việc.
Thì em ai có ý kiến gì xin góp ý.
Nói là nếu mà hẹn hò tới hành dâm thì phạm, còn như mà hẹn hò đi chơi vậy có phạm không?
Dĩ nhiên là không, ở đây nói về cái việc tội nặng, tội ba la di, không phải là chuyện trẻ con.
Dạ, nhưng mà như hẹn đi chơi á, không có làm cái việc đó thì có phạm vô.
Thì tôi thưa ra đây nói minh bạch là hẹn về cái việc này đó thì mới ba la di. Mỗi một chốc mà chém đầu người ta.
Cha con thưa một câu, ở chỗ tướng phạm là mỗi một bảy việc, mỗi mỗi thâu lam giá. Thì như sư cô vừa nói là phạm bảy việc thì phạm thâu lam giá, như vậy con chưa hiểu mỗi mỗi là mỗi một cái phạm.
Cái việc thì mỗi mỗi thâu lam giá.
Mỗi một việc.
Trong bảy cái việc trên, bảy việc trên là nắm tay, nắm áo vào chỗ vắng, cùng nhau đi đứng nói chuyện dựa kề. Thế là bảy việc trên. Thì nếu làm mỗi một việc thì là một thâu lân giá. Nếu cả bảy việc mà lại cộng thêm cái chuyện hẹn hò này nữa, nó mới đi đến ba la di.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính thạch trên thầy là thâu lân giá của giới này là thuộc về thượng phẩm hay là trung phẩm, con kính thạch thầy?
Cái việc thượng phẩm hay trung phẩm ấy là phải tùy cái sự việc mà lúc bây giờ cái người giám luật đã xét cái việc tại trên sự việc, có cái sự việc nặng, có sự việc nhẹ, nó có từng hoàn cảnh.
Con kính thưa thầy, thầy cho con thưa, ở đây nói là phạm bảy việc mà chưa phát lồ sám hối mà phạm việc thứ tám thì ba la di. Ví dụ như không phạm bảy việc mà phạm ba việc rồi phạm thêm việc thứ tám nữa,
không phạm bảy việc thì không có tính là ba la di.
Mà phạm mà phạm bốn
đấy việc. Là nếu chỉ phạm có một việc thứ tám thôi thì thâu lần giá.
Dạ, con kính là thầy là phạm ba việc ở trên, ví dụ như nắm tay nắm áo vào chỗ vắng là
nhưng bằng. Mà đây nói nếu phạm, nếu có phạm bảy việc ở trên này thì người ta đến cộng thêm cái thứ tám thì người ta mới ba la di.
Thầy cho con thưa là ví dụ như có một cô mà cô ta đã phạm đến bảy việc xong rồi thì cô phạm thêm việc thứ tám là cái việc hẹn hò, là ở đây nói là ba la di, nhưng mà cô phạm bảy việc cô chưa sám hối mà cô phạm thêm việc thứ tám, nhưng mà cô chỉ hẹn hò đi chơi thôi thì cô có phạm vào ba la di không? Cô
thì tôi vừa mới nói là cái hẹn hò đi chơi là một cái chuyện trẻ con không đáng kể.
Mặt trên thầy cho con thưa là ở giới mà hai thân xúc chạm thì nói về bốn cái sự xúc chạm, nên là nói về cái thân xúc chạm hay nói về cái tay mà nó xúc chạm những việc này, kính mặt thầy?
Thì ở đây người ta nói, ta kể tám cái việc xúc chạm. Thế nào gọi là xúc chạm? Nắm tay là một, nắm áo là hai, cùng đi vào chỗ vắng là ba. Ở đây người ta kể ra đây.
Kính bạch thầy, sư cô thưa, cái giới số 5 ạ, hai thân xúc chạm ạ.
Ở đây nói là kề cọ. Kề cọ tức là hai cái thân nó chạm nhau, từ nách sắp xuống, từ đầu gối trở lên. hai cái thân nó kề nhau hay nó cọ vào nhau, mà chỉ kề từ nách sắp xuống, từ đầu gối trở lên, minh bạch là không nói với hai cái tay.
Còn cái câu nói là nhận giờ lôi kéo, như vậy thì ở đây nếu mà đã nói đến chữ lôi kéo thì phải tay hay...
Dĩ nhiên cái câu dưới này nhận thì cũng phải cái tay, giờ lôi kéo, giờ trên giờ dưới là phải dùng đến cái tay, đây là cái đoạn dưới.
Như vậy thì cái tay xúc vào cơ thể là phạm ba la di, bạch thầy.
Đây nói ba la di, chứ tôi thấy cái chữ ba la di tỏ tướng đó.
Chào con thưa, là cái phần mà phần tướng phạm đủ bốn duyên thì có cái số 4 là mỗi xúc chạm. Thì kính bạch trên thầy, con thưa mỗi xúc chạm đó là nói hai cái thân nó có những xúc chạm hay là nói về cái tay, kính bạch thầy?
Thì cả hai việc, cái văn trên này nó có hai việc. Một việc là cái thân nó xúc chạm, cái việc thứ hai là nhận giờ lôi kéo, tức là cái tay nó có nắm có bóp. Thế đấy, có hai việc.
Trong thưa cái tướng phạm của tâm, của giới thứ 6 tâm nhiễm 8 việc á, tức là đây đó là nếu mà chỉ phạm việc thứ 8 thôi là thâu lăng giá. Và thầy tức là hẹn hò tới chỗ hành dâm, nhưng mà làm cái việc đó nhưng thì chỉ thâu lăng giá hay sao ạ?
Nếu chỉ phạm, đây người ta không có làm, người ta chỉ hẹn, đây mới nói cái chuyện hẹn thôi, hẹn hò thôi, chứ chưa phải là nếu làm. Nếu mà làm cái việc thật sự nó thành sự việc ấy, thì dĩ nhiên là ba la di rồi, mà đây mới nói về cái việc người ta hẹn có lời nói thôi.
Chân thầy là ở cái giới số 5 hai thân xúc chạm á, thầy nói nó có hai việc, là việc thứ nhất là hai thân xúc chạm, việc thứ hai là tay mình rờ lôi kéo. Vậy thì cái người này chỉ có tay rờ lôi kéo thôi mà hai thân không có xúc phạm, không có xúc chạm với nhau thì có phạm ba la di không?
Nên mỗi xúc chạm ở đây nói trong hai cái việc nhận giờ lôi kéo ấy, ở đây nói mỗi xúc chạm là phạm.
Dạ. Bà thầy, mà không, người ta không có xúc mà chỉ có tay rờ lôi kéo thôi thì có phạm không bà thầy?
Thì đây ở đây nói như thế thầy chả biết. Dạ. Xem ở đây lời văn, lời Phật nói, lời tổ nói đấy. Dạ. Thì cứ y theo đây mà xét, chứ thầy chả biết, thầy đâu có được làm luật.
Che tội ba la di.
Có người là người thế nào? Thế cho nên không, ở đây nói là mình không được che tội, không có nghĩa là bắt mình phải đi giao, gặp ai mình cũng nói, mình cũng kể lể trong cái cô ấy cô tệ như thế, cô phạm như thế. Mà là phải trình bạch cho ban chức sự. Những cái người nào có trách nhiệm với sự thanh tịnh của trong chúng. Mà nếu không có thì không nói, chứ không phải cái giới này là bảo mình cứ đi nói xong mà gặp ai cũng cứ nói bừa nói bãi thì phạm. Nếu mà cứ gặp ai cũng nói bừa nói bãi thì phạm là đi giao nói tội lỗi của trong chúng. Nên phải tìm cái vị có trách nhiệm ở trong chùa, có khả năng để làm lợi ích cho trong chúng. Thế thì mình phải bắt buộc mình phải nói, phải trình bạch lên ban chức sự. Dạ.